dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con
không hề nghĩ đến có thương tổn người khác, có tổn hại người khác không, mà
khi gặp cái nghiệp quả đến rồi thì mới cảm thấy khiếp sợ. Nhưng cái điều mà tôi muốn nói với các vị ở đây, hôm nay chúng ta đã bị một cái duyên thiếu mắt, có người thì thiếu chân, người thiếu tai. Âu đó cũng là nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã tạo những cái nghiệp duyên bất thiện, đã tiếp nhận cái duyên bất thiện đó rồi thì phải dùng cái tâm như thế nào để đối đãi với nó, thì đó là cái vấn đề mà hôm nay tôi muốn kính thưa cùng quý đồng tu. Chúng ta hãy dùng cái tâm tiếp nhận như là một nhân quả mà mình phải gánh chịu. Đừng dùng cái tâm mà oán trời, trách người. Tại sao ông trời không có mắt? Tại sao Đức Phật không từ bi? Sanh cái tâm oán hận đó thì các vị lại tái thêm, tái tạo thêm nghiệp quả, thì cuộc đời của các vị sẽ khổ hơn. Có một lần ở ngay ngã tư Lê Đại Hành, tôi nhìn thấy một người khiếm thị đứng bán giấy số. Nhưng cái anh chàng đó anh ca và anh biểu diễn những cái điệu nhảy đơn sơ của anh thôi, nhưng mà người đi qua đường ai nhìn cũng cảm thấy vui. Tuy rằng là khiếm thị, mắt không thấy đường, cầm cặp giấy số bán, nhưng mà anh rất là hoan hỷ. Anh ca những lời ca vui vẻ và đứng cà nhảy nhảy để cho người khác, người đi đường nhìn thấy cảm thấy vui mà người ta ghé vào mua bán giấy, mua giấy số của anh. Mà chúng ta đang tiếp nhận đây, đó là nhân quả mà nhiều đời chúng ta đã tạo. Trong vô tình hay cố ý, chúng ta đã làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác phải uất hận. Đôi khi xảy đến cái sự đau thương trong tâm họ, làm mờ mẫn đi tâm trí của họ. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới gặp những cái nhân quả mà trong ngay đời này ta phải gánh chịu. Nếu như không nói thì các vị sẽ khó mà nhận ra được lắm. Vì ai đau ai bệnh cũng đều oán trời trách người cả, mà không bao giờ chấp nhận số phận mà chúng ta đang gánh phải là nhân quả nhiều đời chúng ta đã gây tạo. Vì vậy tôi kính khuyên các đồng tu, thay vì oán trời trách người cho số phận thì các vị hãy chân thành niệm Phật đi. Các vị có cảm nhận rằng nhờ ân đức của quý sư cô ở đây và chỉ có nhắc nhở các vị niệm một câu A Di Đà Phật thôi, mà bây giờ từ từ khắp nơi trên cả đất nước Việt Nam và trên thế giới, người ta đã biết đến cái đạo tràng nơi đây rồi. Và người ta mong muốn một ngày nào đó về đây để góp chút công chút của, để giúp đỡ các vị ấm lòng. Vậy thì các vị thấy năng lực của sự niệm Phật có lớn không? Nhưng các vị phải niệm bằng cái lòng chân thành, đừng có ngây ngoa ở ngoài miệng, thì công đức đó sẽ lớn hơn nữa. Trong một cái thế giới tối tăm, các vị hãy tưởng tượng ra một Đức Phật A-di-đà đang ngự trị ở trong lòng chúng ta. Ở trong một cái cảnh mù mịt tối tăm đó, luôn luôn có Đức Phật A-di-đà ngời sáng ở bên cạnh các vị. Niệm Phật với cái tâm như vậy thì công đức của các vị sẽ lớn hơn. Nếu như không nhắc thì các vị ngồi đó mà than, trách cho số phận, trách ông trời không có mắt, trách Phật không từ bi. Thay vì cũng là quán cũng ngồi đó mà trách, thì ta hãy ngồi đó mà niệm Phật chân thành đi. Mọi việc trong cuộc sống của chúng ta để cho Phật lo. Tôi nói chỗ này các cụ có hiểu không? Dạ. Vậy thì các cụ cứ đừng có ngồi đó mà than thân trách phận. Ở nơi đây đã có sự quan tâm của quý sư cô ở đây rồi, và có sự đồng thuận của tất cả những đồng tu trong cả nước. Vậy thì các vị cứ chân thành niệm Phật. Niệm Phật đến lúc nào mà hết gạo thì tự nhiên có gạo. Niệm Phật lúc nào mà hết tiền thì tự nhiên có tiền. Các vị có tin điều đó không? À, tin thì tốt rồi, nhưng phải thật tin nha. Chứ còn tin là mà không thật tin là không đạt được đâu. Phải thật tin. Vậy tôi hay nói với các đồng tu là cứ yên tâm mà niệm Phật đi thì tự nhiên có cơm ăn à. Người ta không tin, nhưng mà thật sự cứ chân thành niệm Phật. Cái đạo tràng bình thường không có gì ăn chứ, tự nhiên tổ chức đạo tràng niệm Phật, cái người ta đem đồ ăn quá chừng đến, ăn đến nỗi mà sau khi đạo tràng rồi đồ ăn phải đem đi cho, phải đem đi cho làng xóm người ăn mớ mớ để cho hết, không ăn hết. Thì có phải là năng lực của phước báo của Đức Phật A Di Đà đã đem đến cho chúng ta không? Thì sáng đến giờ các vị ngồi đây niệm Phật cũng đã làm cảm động rất nhiều những người phát tâm đến đây. Cái tiếng niệm Phật của các cụ rất là vang vang lên, làm cho nó, làm cho người niệm Phật như chúng tôi rất là cảm động. Nhưng nhắc nhở các cụ, đó chỉ là cái bề ngoài. Còn trong nội tâm của chúng ta phải thật sự niệm với lòng chân thành thì các cụ mới có thể tái tạo được công đức. Tôi xin nhắc các cụ một điều, hiện tại các cụ đang hưởng cái phước thừa của mình. Nếu các cụ không dùng lòng chân thành để tái tạo công đức cho mình thì một ngày nào đó công đức hiện tại, phước đức hiện tại của chúng ta hết rồi thì đời sau còn thê thảm hơn. Hiện tại chúng ta đang trả quả mà lại ta đang nhận phước báo nữa, thì nếu như đời này hết phước báo thì sao? Đời sau thọ sanh vào chốn tam đồ, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Vì vậy các cụ phải dùng cái tâm từ bi mà niệm Phật, dùng cái tâm chân thành mà niệm Phật, và khởi cái tâm bố thí. Quý vị nói con nghèo quá mà làm sao mà bố thí? Thật ra nghèo vẫn bố thí được. Hôm nay mình đi xin được, mình hôm nay mình được đồng tu chia cho mình 200 ngàn, thì mình về mình bỏ ra 5 ngàn, mình mua một món quà gì đó mình tặng lại người khác. Với cái tâm đó là cái tâm tái tạo công đức. Nếu các cụ không chịu làm như vậy, không tái tạo công đức cho mình, hết cái kiếp này, hết cái phước thừa này, đời sau còn sẽ khổ hơn. Cái đạo lý này nếu không nói ra thì các cụ sẽ không hiểu đâu. Hôm trước tôi với hai ông huynh đệ đi trên đường gặp một bà cụ ngồi xin tiền. Thì tôi nói mới ghé vô tôi cho tiền. Thì tôi mới nói với anh bạn tôi nói mình làm như vậy thì không đúng đâu, trên tinh thần đại thừa đâu. Ông nói trời sao mình cho tiền người ta mà không đúng thầy. Tôi nói tại vì hiện nay cái cụ ngồi đây xin tiền là cụ đang hưởng hết cái phước hiện tại của cụ đang có. Mà nếu như ta không giáo dục cụ, nhắc nhở cụ, tái tạo công đức thì đời sau thọ sanh ở một cái nơi khác sẽ khổ hơn nếu như không niệm Phật được vãng sanh. Thì ông mới hỏi vậy thì bây giờ phải làm sao? Thì nói bây giờ nếu mà cho bà cụ đó 50 thì dạy bà cụ đó nên về dùng cái tâm bố thí, đem cái 2-3 ngàn trong cái 50 ngàn của mình đó mua cái gì đó tặng lại người khác, hay cho lại người khác thiếu hụt hơn mình. Thì dùng cái tâm chân thành bố thí đó thì các vị mới tái tạo được công đức, thì mai ra đời sau các vị sẽ không có cái này nữa. Còn nếu như được bao nhiêu ăn bấy nhiêu và không hề có dùng cái tâm bố thí, không hề dùng cái tâm chia sẻ thì đời sau sẽ thê thảm hơn. Đó là lời nhắc nhủ chân thành với các vị. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chính vì cái tâm tự tư tự lợi ích kỷ mà ta đã kết thành những quả mà ngày nay chúng ta phải nhận chịu. Như vừa rồi tôi đã nói với các cụ nghe, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm cái gì cũng sợ mình có tạo nghiệp không, nên mỗi khi làm là phải đắn đo suy nghĩ. Còn chúng sanh như chúng ta khi gặp quả báo rồi, tiếp nhận quả báo rồi mới khiếp sợ. Vì vậy kính khuyên các cụ hãy phát cái tâm bố thí, hãy phát cái tâm chia sẻ, đừng dùng cái tâm ích kỷ, đừng có để dùng cái tâm tự tư tự lợi của mình Thí dụ như bây giờ hôm nay mình đi nhận quà mà cái bà cụ bên nhà bà còn khổ hơn mình nữa, thì mình đến mình nên đến nói với sư cô là: cô sư ơi hôm nay á con nghèo nhưng mà cái cụ kế bên con còn nghèo hơn con nữa, xin sư cho cô cụ đó một phiếu nữa đi. Thì đó là cái tâm bố thí đó. Còn nếu mình ôi mình biết thì đừng cho bà đó biết, mình đi mình thôi, đó là cái tâm ích kỷ. Mà cái tâm đó sẽ không tái tạo được phước báo cho mình, mà không tái tạo được phước báo cho mình thì đời này không thể nào thay đổi hơn được nữa. Có đòn người ta cho mình ăn, hết đòn thì mình đói tiếp, tại vì mình đâu có phước đâu. Còn nếu như mình dụng tâm bố thí, dụng tâm chia sẻ chân thành thì tự khắc phước báo mình tự động. Mà nhà Phật chúng ta đã nói rất rõ: cảnh tùy tâm chuyển. Rõ ràng cái tâm của mình nó nhỏ hẹp quá, nó không thể sanh được phước báo. Vì vậy hôm nay tôi khuyên các cụ, các đồng tu ở đây, khởi tâm chân thành rộng lớn mà niệm Phật, khởi cái tâm chân thành biết chia sẻ mà niệm Phật, thì ngay đời này nhất định sẽ chuyển đổi, và đời sau nhất định sẽ tương ưng được thế giới cực lạc, hay tương ưng được cái cảnh giới lành. Như tôi kể cho các cụ nghe như thế này: ở dưới quê mình, cái người trồng rau khi họ trồng họ bán thì họ xịt thuốc thoải mái, họ không có ăn, họ để người khác ăn, họ nói rằng họ không ăn họ không chết, nhưng mà người khác ăn, người khác ăn người ta sẽ chết, đúng không nào? Cái người trồng lúa thì lúa họ trồng á, họ để ăn thì họ không xịt, họ bán cho người khác thì họ xịt thoải mái. Còn người trồng trái cây á, thì trái cây họ ăn họ không xịt, nhưng mà trái cây họ bán thì họ xịt thuốc tăng trưởng, thuốc bóng gì đó. Vậy thì xin hỏi các cụ, người trồng lúa có ăn trái cây không? Có không? Có. Rồi người trồng lúa có ăn rau không? Có. Vậy người trồng cao, người trồng rau có ăn lúa không? Có. Vậy thì như vậy thì người này hại chết người kia, người kia hại chết người nọ, trở thành một cái sự hại lẫn nhau mà chính mình không biết. Chính vì vậy mà tôi hay nói vui là cái anh chồng lúa nói: mày hại tao hả, tao đã hại mày rồi, mày đặt bẫy tao hả, tao đặt bẫy mày rồi. Về vậy Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong sự yêu thương, sống trong sự quan tâm người khác. Biết quan tâm người khác chính là biết quan tâm chính mình. Biết nghĩ đến người khác thì chân thật là biết nghĩ đến chính mình. Cái vấn đề này xin các vị phải suy nghĩ. Nếu các vị chuyển được cái tâm thôi thì ngay trong cái đời sống này các vị sẽ sống trong sự chấp nhận nhân quả mình đang gánh chịu, mà hoan hoan hỷ hỷ trải qua một cuộc đời với câu A Di Đà Phật. Các vị có thấy cảm thấy mình vui hơn không? Vui hơn nhiều. Còn thấy gì ngày ngày ngồi ở nhà quán trách sao mà lâu quá không thấy ai xuống cho hết trơn vậy, lâu quá không có đòn nào phát tâm hết vậy. Vậy thì có phải là mình đang tạo nghiệp không, xin thưa các vị? Thay vì không có đòn nào thì ta cứ việc ngồi ở nhà mà chân thành niệm Phật, niệm cảm Đức Phật A Di Đà để Đức Phật đem gạo đến cho mình. Phật cho thì mới nhiều chứ thế gian này người ta cho có nhiều đâu. Các cụ có tin điều này không? Có tin thiệt không à? Đức Phật A Di Đà cho mình mới nhiều. Còn người ta cho mình giỏi lắm, hôm nay người ta cho mình có 200 ngàn à, sáng giờ mình chờ hết buổi rồi, thấy không? Mà đúng ra như ở cái những người mà ở làm ở Sài Gòn đó, một buổi sáng người ta làm là 1 triệu bạc đó, buổi chiều người ta làm 1 triệu, đó là một ngày người ta lãnh 2 triệu đó. Có nhiều người người ta làm ngày cũng được 500-300 ngàn. Sáng giờ mình ngồi mệt thấy mồ, bắt niệm Phật ra khăn cuốn họng mà phát có 200. Vậy thì tôi mong các vị đừng chờ đợi người ta cho mình, mà dùng cái tâm chờ đợi đó thì dùng cái tâm đó để niệm Phật. Mà niệm được, cảm thông được Phật rồi thì tự khắc có nhiều người cho chứ gì. Nói cái đạo lý này các cụ có chấp nhận, các đồng tu mình có chấp nhận không nào? Chấp nhận đúng không? Vâng. Vậy thì ở nhà cứ chân thành mà niệm Phật. Ở dưới người ta hết gạo rồi, đi xuống dưới phát gạo đi. Rồi Bồ Tát giám đốc kia, nay người ta hết tiền xài rồi, đi xuống dưới phát tiền xài đi. Thấy không? Vậy thì nhiều hơn chứ. Đó là sự thật. Vì vậy, khi ta mang cái nghiệp quả trên người, đôi khi ta thầm cảm ơn cái nghiệp quả đã làm cho chúng ta đau khổ. Vì chính cái sự đau khổ của nghiệp quả mà ta đang nhận, thì ta mới khởi được câu A-di-đà Phật. Các cụ có suy nghĩ điều đó không? Đôi khi mạnh giỏi, bảnh toản, giàu có chưa chắc gì niệm Phật. Còn hôm nay nhờ cái bệnh hoạn này, cái đau khổ này mà ngồi niệm Phật hết sức chân thành, vậy thì có nên cảm ơn cái bệnh này không? Nói cái chỗ này như không chấp nhận hả? Phải cảm ơn cái bệnh này. Vì có nhiều người sinh ra trong cuộc đời này không biết niệm Phật. Còn chúng ta tuy rằng bệnh khổ mà ta biết niệm Phật. Mà trong nhà Phật nói, người biết niệm Phật với lòng chân thành thì người đó hạnh phúc hơn kẻ giàu sang mà không biết niệm Phật. Vì vậy đôi khi nhờ cái bệnh khổ này mà các vị biết niệm Phật. Cũng giống như cái cô mà đọc cái bản tin, những câu chuyện về khuya đó. Tôi thì thân quen với ba của cô đó. Một hôm cô đi ngang cái đường rầy xe lửa, chiếc xe lửa nó cán đứt hết hai cái chân của cô. Mà chính nhờ cái xe lửa nó cán đứt hết hai cái chân của cô mà cô bây giờ cô trở thành là những người thân thiết của những người tật nguyền, những người đau khổ. Tại vì cô đọc những cái bản, những câu chuyện mà về đêm, về khuya ở trên đài. Thì tôi mới hỏi cô, tôi mới nói với ba cô thế này nè. Vậy thì bác thấy không, nếu như cái cô này mà cô không bị đứt hai cái chân thì cô đâu có làm lợi ích gì cho ai đâu. Mà nhờ cô đứt hai cái chân này mà bây giờ cô làm lợi ích, làm ấm lòng biết bao nhiêu người. Vậy thì cảm ơn chiếc xe lửa đã cán đứt đi hai cái chân. Tôi cũng hay khuyên các học trò, tôi nói người ta tật nguyền mà người ta làm lợi được cho chúng sanh, mình đủ tay đủ mắt như thế này mà không làm được lợi ích chúng sanh đó, thì thôi chọt con mắt cho nó lủng đi, đặng làm bớt đi, bớt nhiều chuyện để làm lợi ích cho chúng sanh. Cái chỗ này nói ra thì tôi biết các vị khó hiểu, khó chấp nhận. Nhưng mà thật sự vậy, người đã biết học Phật, đã biết làm lợi chúng sanh mà không nỗ lực làm, mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn đầy đủ, mà chỉ biết lợi cho bản thân, không biết lợi cho người, cho tha nhân, thì người đó có ích gì cho xã hội này không? Xin thưa các vị, chẳng ích gì cả. Vì vậy, tuy rằng chúng ta đang trả nghiệp quả, mà ta biết được câu A-di-đà Phật, biết được trở về với đạo tràng nơi đây để niệm Phật, được sự chăm lo của bao nhiêu người tốt ở đây, đó là cái phước thừa mà ta đang có. Mà cái phước này có thể giúp một đời này, may mà ra phước đức nhân duyên đầy đủ, thì đời sau còn có thể làm Phật nữa, xin thưa các vị. Còn sống cả một đời giàu sang, chỉ biết hưởng phước và tạo nghiệp, hưởng phước tạo nghiệp. Giàu có thì đi ăn nhậu, đi cờ bạc, đi sát sanh hại vật, thì có phải là hưởng phước tạo nghiệp không? Còn hiện giờ chúng ta niệm Phật hưởng phước nhưng mà lại tạo phước. Về đây các cụ niệm Phật với lòng chân thành thì các cụ vừa được nhận những sự cúng dường của các đồng tu. Ở đây các cụ phải nhớ, các đồng tu chúng ta phải nhớ, ở đây không phải là bố thí, mà là người có nhiều người ta dụng tâm đến đây, dùng cái tâm chân thành cúng dường các đồng tu biết niệm Phật. Vậy thì các vị cũng đang được cúng dường đó, chứ không phải là nhận bố thí đâu. Tại vì sao? Biết đâu trong đây các vị ngay đời này có một người giảng sanh về thế giới cực lạc làm Phật thì sao? Mà cúng đối với Phật thì làm sao là bố thí? Đối với Phật phải cúng dường. Vậy thì dùng cái tâm cúng dường trước đi, để khỏi nhỡ phải lỗi với Phật. Vì ở đây trong này có cụ nào quyết chắc đời này ta giảng sanh không nè? Không có à? Ngay đời này niệm Phật giảng sanh có không? Có dụng tâm đó không? Phải có chứ. Khi hết cái báo thân này, ta được Đức Phật tiếp dẫn về thế giới cực lạc, đó là giảng sanh. Mà nói cái chỗ này cho các cụ biết, giảng sanh không phải là chết đâu nha. Cái chết nó khác với cái giảng sanh. Nhưng mà xin hỏi các cụ, các đồng tu ở đây, không niệm Phật có chết không? Hả? Không niệm Phật cũng chết. Vậy thì niệm Phật có chết không? Cũng chết. Nhưng người niệm Phật khi ta lâm chung, nếu như phước đức nhân duyên đầy đủ thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta. Còn người không niệm Phật thì khi ra đi mơ mơ hồ hồ, mù mù mịt mịt, không có đường để đi. Nhưng mà người niệm Phật công đức nhân duyên đầy đủ, biết trước giờ ra đi, thì nói với đồng tu, nói với mọi người rằng 3 ngày nữa Đức Phật A Di Đà đến tiếp tôi, rước tôi đi, tôi xin chào các vị nha. Thì người đó có phải là chết không các vị? Không phải chết. Giảng sanh là biết trước giờ ra đi, tự tại mà ra đi, thì cái đó là không phải chết. Vậy thì người niệm Phật giảng sanh không phải là chết. Cũng giống như mình được có cái, mình ở dưới quê lâu ngày mà không ngờ có một đứa con nào đó ở Sài Gòn, nó giàu có, nó tốt, nó biết xuống đây. Thôi bây giờ vì ở dưới này khổ quá rồi, con rước gì về Sài Gòn, ở nhà có người nuôi, có người cho ăn, có người tắm rửa, có người đưa đi chơi. Vậy các cụ có đi không? Đi chứ, đúng không? Thì thế giới cực lạc cũng vậy. Khi phước đức nhân duyên đầy đủ, niệm Phật với lòng chân thành, niệm Phật với lòng tha thiết, luôn luôn cầu nguyện vãng sanh, thì khi phước nghiệp thế gian này hết rồi thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình về thế giới cực lạc, cho mình một cung điện nguy nga lộng lẫy, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi chơi thì bay đi tự tại, không cần phải đi xe đi cộ như thế gian này cực khổ. Vậy thì người niệm Phật không phải là chết. Như các vị đừng sợ rằng niệm Phật nhiều sẽ chết, không niệm Phật cũng chết. Sanh tử vô thường nó đến rồi cũng phải chết thôi, chứ có thoát được cái chết đâu. Mà chết trong chánh niệm, chết trong sự bình an, chết trong sự không có lo lắng. Vì thì cái chết nó sướng quá chứ. Ở trong ngũ phước lâm môn của người Hoa thì có cái phước gọi là chết tốt, có nghĩa là thiện chung, là khi mình lâm chung nhẹ nhàng mà ra đi, không đau bệnh. Các cụ có muốn mình lúc mà lâm chung mà không bệnh nhẹ nhàng ra đi không? Hả? Thì bây giờ muốn là phải chân thành mà niệm Phật. Thành thử ra không niệm Phật cũng chết, mà niệm Phật cũng chết. Nhưng mà cái chết của người niệm Phật nó nhẹ nhàng, nó tự tại, nó an vui. Còn người không biết niệm Phật thì khi thần chết nó đến, bất an, khủng khiếp và đầy lo lắng. Thì nãy giờ tôi đã nói với các vị về vấn đề nghiệp quả chúng ta phải chịu. Hôm nay ta nhận lấy cái quả báo này là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không có tu, mà chẳng những không tu mà còn gây nghiệp quả với chúng sanh nữa. Nên đời này tại sao người khác giàu sang, tại sao người khác đầy đủ sáu căn, tại sao người khác đi có xe hơi đưa rước, còn mình thì bệnh hoạn nghèo khổ mà chẳng ai đưa chẳng ai đón, thì có phải là mình thiếu phước không các cụ? Các cụ đồng, các vị đồng tu chúng ta lắng nghe đi. Ở bên ngoài mà thấy ai giàu có thì nói làm sao? Ồ sao cái bà, cái gia đình nó giàu có quá ha, ông bà nó có phước, ông bà có phước. Vậy thì ông bà, nhờ ông bà có phước tạo phước mà con cháu mới giàu sang. Ngày nay chúng ta không có giàu sang là vì ông bà ta không có tu. Vậy thì ngày nay ta biết rồi, ta phải nỗ lực làm việc thiện. Ở đây các cụ nói bây giờ tôi thiếu tay, thiếu chân, thiếu mắt, làm sao mà làm việc thiện? Xin thưa, cái việc thiện nó khởi ra ở trong cái tâm của mình. Khởi cái tâm chân thành mà niệm Phật, khởi cái tâm chân thành mà chia sẻ với người khác. Như tôi nói các cụ nãy đó, dùng cái tâm chân thành mà giúp người khác, mình có được rồi thì giúp người khác một ít, mình có ăn rồi thì mình giúp những người chưa có ăn, thì đó là cái sự tu thiện. Vì vậy nếu mà các cụ không chịu tái tạo phước báo, mà tôi nói hiện nay, tôi xin nhắc lại, hiện tại các cụ đang xài cái phước thừa của mình, mà nếu hết cái phước thừa này mà không chịu tái tạo cái phước đó thì đời sau sẽ thê thảm hơn rất nhiều. Vì vậy các cụ phải niệm Phật bằng lòng chân thành, niệm Phật bằng lòng cung kính, niệm Phật bằng sự tha thiết, thì tự khắc phước báo nó sẽ đến, thay vì ngồi đó mà quán trời trách người. Thì hôm nay tôi đến đây cùng Hòa Thượng chủ trì chùa Tiên Châu, cùng tất cả các đồng tu ở Vĩnh Long đến đây với lòng chân thành, cũng có chút ít tịnh tài để cúng dường các vị. Ở đây là cúng dường chứ không phải là bố thí đâu nha. Tại vì các vị tương lai là Bồ Tát thế giới Cực Lạc mà, làm sao mà dám xem thường. Biết đâu các vị ở trong đây hết đời này sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến đây cúng dường một chút ít tịnh tài để các vị chi dùng. Mong rằng mùa xuân năm nay các vị cũng sẽ được ấm áp hơn và tôm tất hơn một chút. Thì mong rằng các vị phải luôn luôn không ngừng niệm Phật, không ngừng dùng cái tâm chân thành mà để niệm Phật hồi hướng phước báo của mình có được đến cho những người đồng tu mà biết quan đã quan tâm đến mình. Hòa Thượng Tịnh Không hay dạy chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn, cảm ơn người khác đã cho ta, cảm ơn người khác đã giúp ta, cảm ơn người khác đã vì đời sống của ta mà lo nghĩ. Niệm Phật với cái tâm đó thì chắc hẳn các vị sẽ tái tạo được công đức. Thì hôm nay tôi xin có đôi lời như vậy, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. A Di Đà Phật.
Thank you. cùng với cái đoàn từ thiện hôm nay xuống đây mùa xuân đã đến, năm cũ đã hết, thầy cũng cầu những người phương lòng hơn trăm bảo Thiên Châu gia hộ chú quý vị hưởng một năm mới đầy an lạc và hạnh phúc.
Mong đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời xoay đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan, luôn sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu.
Sông mong manh vô thường, bao nhiêu năm tháng tha phương, bây giờ niệm Phật trở về cố hương. Một câu niệm Phật chuyên hành, tham sân hận phát tâm Bồ Đề. Đường đi không quá xa xăm, Tây phương mở lối chờ người giáng sanh.
Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.